Chương 62. Đừng vội tin, cũng đừng vội bài bác. Mùa an cư hoàn mãn, Đại Đức Sariputta đến từ biệt bục để lên đường hành hóa. Bục chúc Đại Đức lên đường bình yên, thân thể và tâm trí nhẹ nhàng, không gặp quá nhiều khó khăn trên đường giáo hóa. Đại Đức Sariputta cảm tạ và lên đường ngay sau đó. Trưa hôm ấy, có một vị khất sĩ lên tìm Bụt và phàn nàn với người là thầy đã bị Đại Đức Sariputta hất hủi. Bụt hỏi hất hủi như thế nào? Vị khất sĩ ấy đáp: con hỏi thầy ấy đi đâu, thầy ấy đã không thèm trả lời mà lại còn xô con ngã rồi bỏ đi không thèm xin lỗi. Bụt bảo Ananda: chắc Sariputta chưa đi xa đâu, Ananda. Hãy nhờ một vị sa di đi tìm Đại Đức Sariputta về. Tối hôm nay chúng ta sẽ tập họp đại chúng ở giảng đường Jeta. Đại Đức Ananda vâng mệnh. Chiều hôm ấy, Đại Đức Sariputta trở về tu viện với vị sa di. Thầy lên trình diện Bụt. Bụt bảo: Sariputta, tối hôm nay chúng ta sẽ họp tại giảng đường. Có vị khất sĩ buộc tội thầy đã xô ngã thầy ấy và bỏ đi không thèm xin lỗi. Các đại đức Moggallana và Ananda chiều hôm đó tay cầm sâu chìa khóa đi vào khắp các tăng xá của tu viện. Tới đâu họ cũng thông báo về cuộc họp tối nay. Họ nói: mời chư huynh đệ tối nay tới họp mặt đông đảo tại giảng đường. Tối nay sư huynh Sariputta thế nào cũng gầm lên tiếng gầm sư tử của sư huynh trước mặt Thế Tôn và đại chúng, sẽ hào hứng lắm. Tối hôm ấy giảng đường không thiếu mặt ai, ai cũng muốn biết Đại Đức Sariputta phản ứng thế nào trước những người lâu nay đã có thái độ ganh ghét và hờn giận mình. Ai cũng biết rằng Đại Đức Sariputta là một người đệ tử lớn của Bụt và được Bụt tin yêu, và vì vậy ông đã là mục tiêu của rất nhiều sự hiểu lầm và ganh ghét. Trong giới môn đệ Bụt, có người nghĩ rằng Bụt đã tin cậy Sariputta một cách quá đáng, rằng người đã quá nghe lời Sariputta, hoặc đã đi tới những quyết định dưới ảnh hưởng nặng nề của vị đại đức này. Có người lại nghĩ rằng nếu họ bị Bụt quở trách và giáo giới đó là cũng vì Bụt đã nghe những lời nói ra nói vào của Đại Đức Sariputta, và họ đem lòng hận thù Đại Đức. Họ nhắc mãi tới việc năm xưa, có lần Bụt đã mời Sariputta ngồi chung một ghế. Có một thầy tên là Kokalika, trước đây cũng từng cư trú tại tu viện Jetavana và đã từng thù ghét các sư huynh Sariputta và Moggallana, đến nước không ai có thể cản ngăn được. Chuyện đã xảy ra cách đây trên 8 năm, nhưng vẫn còn đậm nét trong lòng thầy Ananda. Theo thầy Kokalika thì cả hai vị đại đệ tử Bụt là Sariputta và Moggallana đều là những người tu hành giả dối, đều là những người hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của thầy Kokalika lớn quá khiến không ai có thể hóa giải được. Chính Bụt đã có lần gọi thầy tới và bảo: này khất sĩ của Kokalika, đừng có nói rằng Sariputta và Moggallana là những người bị ái dục chi phối. Họ là những người có đạo đức chân thật và tính tình rất hòa ái. Tuy nhiên, vì tâm thầy của Kokalika đã bị hận thù che lấp nên thầy không tiếp nhận được lời của Bụt. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ. Da thầy trở nên sần sùi, rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng vạn cái mục nhỏ lớn bằng hạt cải. Những cái mục này lớn lên bằng những hạt đậu. Rồi những chiếc mục ấy vỡ ra, chảy đầy máu và mủ. Thuốc men nào cũng không chữa được. Bụt nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về. Sau đó thầy mạng chung. Bụt rất xót thương. Người bảo: hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn. Sau khi làm ung thối tâm hồn, những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh rất kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm. Đại đức Ananda biết hết những tình tiết đó, cho nên đã ngần ngại rất nhiều trước khi nhận trách nhiệm làm thị giả cho Bụt. Trong những điều kiện thầy đưa ra, có điều kiện là nếu làm thị giả cho Bụt, thầy xin Bụt đừng bao giờ cho thầy áo, đừng cho thầy ngủ chung một phòng, và đừng bao giờ chi cho thầy những thức ăn mà người ta cúng dường riêng cho Bụt. Thầy biết rất rõ là trong số những người đến với Bụt, có nhiều người muốn được Bụt tiếp xử bằng một thái độ đặc biệt. Và nếu không được tiếp xử được như thế, họ cảm thấy buồn tủi. Và từ sự buồn tủi đó, họ có thể sinh ra hờn oán và ghét bỏ luôn cả Bụt. Đại đức Ananda nhớ rằng, hồi Bụt an cư tại làng Kamasa Damiya ở Kosambi, có một người đàn bà tên là Magandika đã vì không được Bụt đối xử một cách đặc biệt mà sinh lòng thù hận Bụt. Magandika là một phụ nữ xinh đẹp, con gái của một gia đình Bà La Môn. Lần đầu thấy Bụt, hồi đó Bụt mới có 44 tuổi, cô đem lòng yêu mến người. Rồi khi tình cảm đó lớn mạnh, cô đòi hỏi Bụt có một biệt nhãn đối với cô. Cô đã làm mọi cách để Bụt đối xử với cô như một người đặc biệt, nhưng cô không thành công. Rốt cuộc, tình cảm biến thành thù hận, sau này trở nên thứ hậu của vua Udena xứ Vamsa. Cô đã dùng quyền thế và phương tiện của cô để cho người đi nói xấu và nhục mạ Bụt, làm áp lực cho những chính quyền quận và ấp, đừng cho Bụt và giáo đoàn tới thuyết pháp. Cô lại tìm cách trả thù và hành hạ vương phi Samavati, là một người rất được vua Udayana ân sủng, chỉ vì người này là đệ tử rất thuần tín của Bụt. Thấy Bụt bị nhục mạ và làm khó dễ quá, đại đức Ananda đề nghị người nên đi hành đạo tại một xứ khác. Bụt hỏi, nếu tới xứ khác mà cũng bị nhục mạ và làm khó dễ nữa, thì ta sẽ đi đâu? Ananda nói, thì ta nên tới một xứ khác nữa. Bụt bảo, nói như thế không được. Ananda ơi, gặp khó khăn, ta không nên nản lòng. Phải từ trong môi trường khó khăn ấy mà tìm ra giải pháp ổn thỏa. Ananda, nếu ta thực tập phép hành xả, ta sẽ không thấy khó chịu khi bị nhục mạ. Và những lời nhục mạ ấy không động được đến ta. Những người chửi rủa ta sẽ không làm tổn thương được ta và chí hướng ta nếu ta thực tập được phép xả. Còn họ, họ sẽ phải chịu đựng những kết quả của sự chửi rủa của họ. Khi một người nhổ nước bọt lên trời với ý định làm bẩn trời, trời đã không bị bẩn mà nước bọt sẽ rơi xuống mặt người nhổ nước bọt. Bụt đã thành công năm xưa ấy. Ananda thấy lòng bình thản và không lo ngại gì cho đại đức Sariputta tối nay. Đạo hạnh của Sariputta đã được số đông các huynh đệ công nhận. Nếu đứng vào địa vị của Bụt, chắc Ananda cũng phải làm như Bụt và cũng phải trọng dụng đại đức Sariputta. Sư huynh Sariputta thật xứng đáng ở địa vị một huynh trưởng. Thông minh xuất chúng, kiến giải và đạo hạnh cao siêu. Sư huynh đã từng thay thế Bụt nhiều lần trong việc lãnh đạo giáo đoàn. Sư huynh đã thuyết pháp nhiều lần, và nhiều bài pháp thoại của sư huynh đã được Bụt khen ngợi và cũng đã được trùng tuyên thành kinh điển. Chính kinh Dấu Chân Voi, Hathibadopana Sutta, là do sư huynh nói. Trong kinh này, sư huynh đã dạy về tứ diệu đế. Sư huynh không lặp lại những lời của Bụt, mà đã diễn tả tứ diệu đế một cách rất kỳ thú, căn cứ vào sự tu chứng của bản thân sư huynh. Những lời sư huynh nói về bốn yếu tố đất, nước, lửa và không khí liên hệ tới năm uẩn thật là những giáo lý kỳ đặc và mới mẻ. Khi Bụt bước vào giảng đường, tất cả các vị khất sĩ đều đứng dậy. Người đưa tay mời mọi người an tọa, người cũng ngồi xuống pháp tọa để dành cho người và ra hiệu cho Đại Đức Sariputta tới ngồi trên một chiếc ghế thấp bên tay phải của người. Đợi cho mọi người an tọa hết, Bụt mới xây lại nói với Đại Đức Sariputta. Sariputta, có vị khất sĩ buộc tội thầy xô vị ấy ngã và bỏ đi mà không xin lỗi. Thầy có điều gì nói về việc này không? Đại Đức Sariputta đứng dậy, chắp tay xá Bụt, rồi chắp tay xá đại chúng. Thầy lên tiếng. Thế Tôn, một ông thầy tu, không quan niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể. Một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu của mình và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Thế Tôn, con nhớ bài học mà ngày xưa Thế Tôn đã dạy cho khất sĩ Rahula hồi ấy mới 18 tuổi, cách đây trên 14 năm. Thế Tôn dạy Rahula học theo hạnh của đất, của nước, của lửa và của không khí để nuôi dưỡng và phát triển bốn đức từ bi, hỷ và xả. Hôm ấy con cũng có mặt. Thế Tôn dạy Rahula, nhưng con đã có cơ duyên học và thực tập bài học ấy suốt trong 14 năm qua, và con đã nhiều lần thầm biết ơn Thế Tôn về bài học ấy. Thế Tôn, con đã tập hành sự như đất và con đã thành công. Đất bao giờ cũng dày dặn, rộng lớn, bao la, có khả năng thu nhận và chuyển hóa. Dù người ta có đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc đổ và rải xuống đất những thứ dơ bẩn và hôi hám như phân, nước tiểu, máu, mủ, đàm, nhớt, thì đất cũng tiếp nhận những thứ đó một cách thản nhiên, không tham đắm, không giận hờn, cũng không ghê tởm. Lạy Bụt, con đặt quan niệm để thân và tâm con được như đất. Một ông thầy tu không quan niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể. Một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như vậy. Thế Tôn, con đã tập hành sự như nước. Khi người ta giặt những thứ thơm tho hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Lạy Bụt, con đặt quan niệm để thân và tâm con được như nước. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Thế Tôn, con đã tập hành sự như lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những cái đẹp đẽ hoặc hôi hám và dơ bẩn, nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy hoặc tham đắm, hoặc tủi nhục, buồn giận và chán chường. Lửa có năng lực thiêu đốt, gạn lọc và hóa giải. Lạy Bụt, con đã quán niệm để thân và tâm con được như lửa. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Thế Tôn, con đã tập hành sự như không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi hoặc thơm hoặc thối, dù mùi đó là mùi máu mủ, phân và nước tiểu, mà không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường. không khí có khả năng giải tỏa, dạng lọc và hóa giải. Lại Bụt, con đặt quán niệm để thân và tâm con được như không khí. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Thế Tôn, như một em bé dòng dõi hạ tiện, áo quần rách rưới, ôm bát vào làng xóm mà xin ăn, trong lòng không có một hào ly nào tự phụ, con cũng thế. Trái tim con cũng như trái tim của một em bé dòng dõi hạ tiện, luôn luôn tràn đầy khiêm cung, đâu có dám lên mặt với ai. Lại Bụt, một ông thầy tu không quán niệm tâm ý nơi tâm ý, không có ý thức về những động tác của tâm ý, một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Đại đức Sariputta còn muốn nói nữa, nhưng vị khất sĩ buộc tội đại đức đã đứng dậy. Vị này vắt chéo áo Sangati lên vai và lạy xuống trước Bụt, rồi quỳ xuống với hai bàn tay chắp lại. Vị ấy nói: Bạch Thế Tôn, con đã phạm giới, con đã buộc tội sư huynh Sariputta một cách oan uổng. Con xin sám hối trước Bụt và đại chúng để được thanh tịnh, và nguyện từ nay về sau sẽ không tái phạm. Bụt nói: Thầy đã nhận là mình có lỗi trước đại chúng và sám hối. Điều này rất tốt. Đại chúng đã chấp nhận sự sám hối của thầy. Quay lại đại đức Sariputta, Bụt nói: Mong đại đức bỏ qua lỗi lầm của vị khất sĩ này. Đại đức Sariputta chắp tay: Con xin sẵn lòng bỏ qua nếu thầy ấy hối cải, và con cũng xin thầy ấy bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm có thể có của con. Vị khất sĩ đến trước Sariputta chắp tay lại làm lễ. Đại đức Sariputta đứng dậy đáp lễ. Hai vị cung kính lạy nhau. Đại chúng rất hoan hỷ, không khí rất cởi mở và hòa dịu. Đại đức Ananda đứng dậy nói: Sư huynh Sariputta, mời sư huynh ở lại chơi với các huynh đệ dăm ba hôm, rồi sau đó hãy lên đường đi hành hóa. Anh em rất nhiều người muốn được gặp gỡ thân mật với sư huynh. Đại đức Sariputta mỉm cười, im lặng, chấp thuận. Sau mùa an cư, Bụt đi du hành ở nhiều thị trấn trong xứ. Một hôm người đến Kesavuta, thị trấn của bộ tộc Kalama. Giới trẻ tìm tới gặp người rất đông. Họ đã từng nghe tiếng Sa môn Gotama nhưng chưa lần nào được gặp. Một thanh niên chắp tay hỏi Bụt: Sa môn Gotama, lâu nay có rất nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn đến viếng xứ Kesavuta này để giảng dạy đạo lý. Vị nào cũng nói chỉ có đạo lý của mình là hay và thường hay chê bai những đạo lý khác. Chúng con thật bối rối, không biết đường nào mà đi, và rốt cuộc chúng con sinh ra nghi ngờ tất cả. Sa môn, chúng con nghe nói người là bậc giác ngộ liêm trực, xin người cho chúng con biết là nên tin theo ai và không nên tin theo ai. Ai là người nói đúng và ai là người đang truyền bá tà thuyết? Bụt nói: Trong trường hợp này, nếu các bạn có sinh tâm nghi ngờ, đó cũng là việc tự nhiên, dễ hiểu. Này các bạn đừng vội tin vào một điều gì, dù điều đó là điều mà người ta thường nói đến luôn. Dù điều đó có trong kinh điển, dù điều đó do một bậc thầy mà thiên hạ tôn sùng nói ra. Các bạn chỉ nên chấp nhận và tin vào những điều mà các bạn thấy hợp với lý trí của các bạn, những điều được các bậc hiền nhân đồng ý, những điều mà nếu đem ra thực hành thì đưa tới những kết quả tốt đẹp cho đời sống. Còn những điều không hợp với lý trí, những điều bị các bậc hiền nhân chê trách, những điều mà nếu đem ra thực hành thì đưa tới khổ đau và đổ vỡ. Những điều đó các bạn nên bác bỏ, đừng chấp nhận. Người thanh niên Kalama nói, xin Sa môn Gotama chỉ bày thêm cho chúng con. Bụt hỏi, này các bạn, ví dụ có một người để tham vọng, giận hờn và si mê chế ngự tâm mình, thì những tham dục, giận hờn và si mê ấy sẽ làm cho người kia vui hay là khổ? Thưa Sa môn, những tham vọng, giận hờn và si mê ấy sẽ làm cho người kia phạm vào tội ác và sẽ đem lại khổ đau lâu dài cho người ấy. Vậy thì sống theo tham vọng, giận hờn và si mê có phải là lối sống mà các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích không? Thưa không. Giả dụ có một người kia sống theo hạnh từ bi, hỷ và xả, biết đem lại hạnh phúc cho kẻ khác, biết làm giảm bớt nỗi khổ của người đời, biết vui theo niềm vui của kẻ khác, biết đối xử với kẻ khác một cách không kỳ thị, không oán trách, thì những hạnh từ bi hỷ và xả ấy sẽ làm cho người ấy vui hay là khổ? Những hạnh ấy không những sẽ làm cho người ấy có hạnh phúc mà còn làm cho mọi người sống chung quanh có hạnh phúc nữa. Vậy thì sống theo từ bi hỷ và xả có phải là lối sống mà các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích không? Thưa Sa môn, có. Hay lắm các bạn. Các bạn hiện có đầy đủ tư cách để phán xét những gì nên tin và nên chấp nhận, và những gì không nên tin và không nên chấp nhận. Tôi xin nhắc lại, chỉ nên tin và chấp nhận những gì hợp với trí xét đoán của mình, những gì được các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích, những gì mà nếu đem ra thực hành sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho kẻ khác. Những gì trái chống lại thì nên từ chối, đừng chấp nhận. Những người trẻ trong bộ tộc Kalama rất lấy làm hoan hỷ sau khi nghe Bụt nói. Họ nhận thấy giáo lý của Bụt rất phù hợp với lý trí họ, không đòi hỏi một đức tin không điều kiện. Họ thấy nơi giáo lý ấy một niềm tôn trọng tự do tư tưởng rất lớn. Nhiều người xin được quy y làm học trò của Bụt.